This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Anh có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Trước khi vào chương trình thì Hoàng Thủy cho Tiến Dũng hỏi là mình có một cái làn sóng mới là số mấy Hoàng Thủy hả?
À, là 1160 AM.
1160 hả?
Dạ.
1160 thì khác chút xíu nữa, ha.
Dạ, chỉ xác con okay. Con số 1 thôi. Một, hiện rồi. Tại bây giờ á là có thể nghe được hai đài trong cùng một lúc luôn. Nhưng mà nếu như mà sau này sau khi mà làn sóng đã ổn định thì 1600 AM sẽ không còn nữa và chỉ còn có 1160 AM thôi ạ.
Bây giờ mình nghe được hai làn sóng, khi mà ổn định rồi thì mình chỉ nghe một làn sóng 1160 AM thôi phải không?
Dạ đúng rồi anh Tiến Dũng.
Thông báo thứ hai là Tiến Dũng cũng có gửi cái thông báo này quý vị, đó là tiệm Tiến Dũng có cần một người, hai người cũng được làm trong bếp. Nếu quý vị nào mà cần việc làm, nếu quý vị nào Việt Nam mới qua mà cần việc làm đó thì có thể liên lạc với bà xã Tiến Dũng là 214-714-0128. Vì có thể ghi số phone này xuống nếu mà biết ai đó mà phải có xe nha, tại vì Tiến Dũng có rock wall, là cái tiệm có rock wall lần, nên cũng hơi nếu không có xe thì rất là bất tiện. 214-714-0128 liên hệ với chị Thu, 214-714-0128. Ok, trở lại với Hoàng Thủy.
À, dạ vâng, thưa anh Tiến Dũng, nhanh lắm, bây giờ là đã thứ 6 rồi và không biết là hiện tại bây giờ là có cái tin gì mới mà Tiến Dũng muốn chia sẻ với mọi người không, và thị trường chứng khoán ngày hôm nay như thế nào anh Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy. Thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thì nó không có được tốt lắm kính thưa quý vị. Lý do tại sao mà Tiến Dũng nghĩ rằng tại sao thị trường chứng khoán nó không được đẹp lắm, đúng ra thì nó tệ hơn là những gì Tiến Dũng nghĩ là nó tệ nhẹ. Đơn giản là Tiến Dũng không expect là cái thị trường chứng khoán sáng hôm nay nó tệ ít như vậy. Lý do vì những cái income hay là những cái profit của những cái công ty technology nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà rất may, cái report của Bộ Thương mại cho thấy rằng cái tình hình về lao động thì nó lại tốt hơn, làm cho nó kéo lại thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Dow Jones thì giảm không có nhiều, 15 điểm, 32.711 điểm. Nasdaq thì giảm 37 điểm, 12.683 điểm. SP500 thì giảm 4 điểm, 4.147 điểm. Dầu thô thì lên chút xíu, lên 1 đồng 1 xu, 89 đồng 55 xu trong thùng dầu thô trong nhiều tháng qua, từ tháng 2 đến nay. Đây là lần đầu tiên dầu thô xuống dưới 90 đồng. Vàng thì giảm 16 đồng 20 xu, 1.790 đồng 70 xu cho một ounce vàng. Sáng hôm nay lãi suất 15 năm là 4.82, 30 năm là 5.57. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.600.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Hoa Kỳ mướn vào 528.000 người vào tháng 7. Đây là con số gọi là vượt quá cái sự tiên đoán của những nhà kinh tế gia là 250.000, lên hơn gấp đôi. Trong bối cảnh Hoa Kỳ vẫn còn short, tức là thiếu 22 triệu việc làm đã bị mất đi thời đại dịch xảy ra. Ngày hôm nay thì họ mướn từ từ trở lại và hy vọng trong những ngày sắp tới thì con số này nó sẽ better hơn. Bởi cái report sáng ngày hôm nay thì chỉ số của thất nghiệp nó xuống còn 3.5, trước đây là 3.6 kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin tốt đẹp kế tiếp là dầu thô đã giảm dưới 90 đồng trong vòng 6 tháng qua. Đây là lần đầu tiên. Riêng về thị trường Hoa Kỳ thì dầu thô một thùng sáng hôm nay là 88 đồng 54 xu, giảm 2.3%. Và có nhiều người không có chạy xe nữa, làm cho dầu thô nó gọi là demand and supply. Đó là một trong những cái mà nhiều nhà kinh tế gia họ nói rằng vui chưa được cái giờ, niềm vui không trọn vẹn. Lý do như thế này các quý vị, bởi vì khi mà người dân Hoa Kỳ không chạy xe được, không đi ra đường nhiều, không dùng phương tiện nhiều, thì rõ ràng là họ không đi shopping nhiều, đúng không? Họ không mua sắm nhiều, họ ở nhà, họ chỉ biết ăn và ngủ. Nhưng mà trong khi đó thì dầu thô không ai đổ nhiều, thì dĩ nhiên cái supply nó sẽ tăng lên ra ngoài, mà cái demand nó không có nhiều thì dĩ nhiên nó tồn động thì nó sẽ giảm giá. Đó là cái điều mà những nhà kinh tế gia đang lo lắng. Và theo như AAA thì average hiện tại bây giờ xăng trên toàn nước Mỹ là 4 đồng 14 xu, giảm 14 xu so với tuần trước đó và 67 xu so với tháng trước đó. Đây là cái số mà gọi là thấp nhất kể từ tháng 3, ngày 8 tháng 3, thời điểm đó xăng dầu thô lên đến 123 đồng 70 xu cho một thùng dầu thô, một con số đạt kỷ lục chưa bao giờ vượt qua. Voyager là một cái công ty, một cái platform, Voyager Digital. Quý vị biết đây là một cái công ty đã khai bankruptcy hồi tháng trước, đúng một tháng rồi, ngày 5 tháng 7. Đây là một cái platform để mà người ta bỏ tiền vào đầu tư. Họ không trả tiền lời mà đặc biệt qua hình thức đồng tiền ảo digital. Ngày hôm qua thì những người user của Voyager này đó, digital này, có được một chút xíu hy vọng. Tại vì tòa án yêu cầu cái công ty này phải trả lại 270 triệu cho những người user, lấy từ trong nhà băng MCB, tức là Metropolitan Commercial Bank, mà của từ cái Voyager Digital này có được trong cái nhà băng đó. Okay. Và khi được tòa án yêu cầu như vậy thì Voyager Digital không nói gì hết. Không biết họ trả chưa, không biết. Nhưng mà họ đã khai bankruptcy Chapter 11 vào ngày 5 tháng 7, tức là đúng một tháng trước. Trong cái thời điểm đó họ cần tòa án của New York protect với lại 1 tỷ cho đến 10 tỷ. Tôi biết rằng hiện tại bây giờ, ngay giờ phút này mà tổng số user sử dụng cái platform này để mà đầu tư đồng tiền ảo á, là 3 triệu 500 ngàn user sử dụng cái platform Voyager này, digital này, để mà không phải trade mà gọi là invest. Và với tổng số 3 triệu 500 ngàn người này thì Voyager giữ 1 tỷ 3. Tức là 3 triệu rưỡi người này đã bỏ vào 1 tỷ 3 cho cái công ty này. Và đến bây giờ thì tòa án chỉ kêu trả lại có 270 triệu. Vậy thì họ còn lời trên 1 tỷ Mỹ Kim. Nếu mà đồng tiền ảo dễ như vậy, dễ làm ra như vậy, thì càng ngày có nhiều cái công ty bung ra để làm lợi đồng tiền ảo. Và họ cứ thua tiền vào. Cái người này bỏ tiền vô thì họ lấy tiền của người đó, họ trả lời cho những người bỏ vô, rồi họ tiếp tục lấy vô. Ví dụ kể câu chuyện như này cho quý vị dễ hiểu. Thời trước đó ở Việt Nam thì khoảng thời điểm năm 1989, tôi là tiền nhỏ. Nhưng nhớ cái thời đó là thời nước Hoa Thanh Hương, quý vị nhớ không? Người Việt Nam mình từ Bắc vô Nam mất tiền quá chừng nhiều. Cái hình thức của họ là họ lấy quý vị 100 đồng. Một tháng họ trả quý vị 20 đồng. Việt Nam không tính lời năm, tính lời tháng. Một tháng lời 20 đồng với 100 đồng là 20% mỗi tháng. Một năm sau chúng ta lấy hơn 120% tiền lời lại rồi. Tức là lấy vốn lẫn lời luôn. Rất là nhiều. Và họ cứ làm điều này năm này, tháng nọ, mấy năm sau họ bị bắt. Nhiều người họ tham, họ nói rằng trâu chậm uống nước đục, tại sao không gửi giờ lấy tiền vốn rồi lấy tiếp tục lấy nữa, thì khi nào mà họ giật chạy thì cái chuyện người chạy thì ráng chịu, còn mình vẫn lấy tiền được thì lấy đi. Và họ cứ làm như vậy, và nhiều người bỏ vô đến nỗi mà tiền nhiều quá đi, người ta bỏ ồ ạt nước Hoa Thanh Hương lấy tiền đi. Và cuối cùng họ bị chính phủ bắt và vỡ nợ. Và thời điểm đó không biết bao nhiêu người gọi là ra đường thấy bức tóc móc mắt, gọi là bị mất tiền quá đi. Thì cái thời điểm này nó giống như vậy đó. Cái digital currency hay là digital cryptocurrency bắt đầu họ lấy tiền, họ lấy tiền, họ lấy tiền, lấy xong rồi cái họ bỏ họ chạy. Bây giờ giống trường hợp đây là trường hợp y chang như vậy luôn. Bây giờ lấy tiền xong rồi, cầm 1 tỷ 3, chỉ trả là 270 triệu thôi. Đó là that's it, that's all I have. Những tiền đó họ chi chát, họ bỏ túi vào cái gì mình không biết. Nhưng mà họ mới tù, tại vì cái này nó không có được, gọi là, nó không có mang hình thức lừa gạt. Giờ, chính phủ không có protect cái này. Anh có sức chơi, sức chịu, anh biết người ta bỏ ra người ta chơi như vậy, anh bỏ tiền anh chơi thì anh agree. Nó có nhiều cái nó gọi là agreement chúng ta phải ký. À, vậy, tôi ký, nhắm mắt ký, họ không có đọc hết. Tôi ký xong rồi, cuối cùng bankruptcy, anh ký rồi, anh ký policy thì ký nè, mất tiền anh chịu, ví dụ gì đó. Thì bây giờ phải chịu thôi. Mà chính phủ, chính phủ án đó, mà thậm chí họ có đủ quyền, họ có đủ quyền pháp lý để mà khai bankruptcy luôn. Vậy mới ghê chứ, tức là giờ bỏ tiền một đống vô bankruptcy thua hết tiền. Trong khi đó Việt Nam cái thời điểm hoang thương thì bị bắt, phải không, mang lừa gạt rõ ràng. Còn này là ê giống đánh bài vậy, tôi để một bài xuống, anh biết tôi lừa, anh vẫn vô chơi, chuyện của anh thua tiền ráng chịu. Còn nếu mà anh thấy tôi lừa không chơi thì chuyện của anh, này tôi đâu có kéo anh vô chơi đâu, phải không, ráng chịu. Nên thời điểm này đối với cái đồng tiền cryptocurrency này đó, Tí Dũng tạm thấy nó giống như là một con cừu non trên một cái đồi mà xung quanh nào là sói nè, sư tử nè, hổ nè, cọp nè, beo nè, gấu nè. Rất là dễ mất mạng, rất là dễ. Bản tin kế tiếp đây là hacker. Chưa biết cách đây vài ngày trước thì Nomad là một cái công ty startup mà nó gọi là Bridge. Bridge là sao? Một cái công ty này họ đứng ở giữa, họ lấy tiền của người mua, họ trả cho người bán, lấy tiền người bán trả cho người mua. Tức là cái bridge này sẽ transfer cái, nó transfer cái crystal của mình đi vòng. À, chẳng hạn như bây giờ Tí Dũng nói là cái crystal Tí Dũng giấy để đó, à, nó giống như eBay vậy đó, à, giữ tiền đó, bây giờ giao hàng sau, anh này ok chưa, ok rồi tôi đưa tiền qua anh này. Tức là họ sẽ đến một cái trung gian vậy đó. Cái đó vấn đề không phải là họ làm gì, nhưng vấn đề là họ bị hacker vào lấy 200 triệu Mỹ Kim. Hacker đi vào lấy cái đẹp, và họ gửi liền một cái offer liền, trả lại tôi cho 10%. Đúng rồi, 10% là 20 triệu. Vậy thì 20 triệu này đâu ra? Cũng găng đúng không? Wow, công ty mới startup là đâu có gì hấp dẫn đâu. Có 20 triệu, ở đâu ra? Ha? Và cái điều đó mình không biết, nhưng mà cái tiền này chắc chắn là khỏi tiền từ túi họ rồi. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Và đến ngày hôm nay họ nói rằng, chúng tôi đã lấy lại được hay là tao biết là recoup, tức là ráng môi mét lại được là 20 triệu thôi, còn thiếu với 180 triệu. Và họ đặt luôn vấn đề luôn, hacker, give back to me all the money, I give you 10%, trả lại 200 triệu đây, nó cho mày 20 triệu. Vậy thì đây có phải là cái chương trình mà khuyến khích cho hacker không? Khuyến khích quá nhiều, hacker lấy tiền tự nhiên được thưởng. Ví dụ nói với vị nghe là nó hoàn toàn chính phủ Hoa Kỳ pháp lý không có đứng vào đây. Hacker lấy bao nhiêu kệ mày, không có một sự pháp lý. Bây giờ giống như mua chuộc, blackmail luôn, lấy 200 triệu, ê trả lại đây, trả 20 triệu, là cái sự thỏa thuận giữa họ và với người hacker, và hoàn toàn chính phủ không can thiệp. Ví dụ nhắc lại là chính phủ, tòa án không can thiệp ở đây. Ok, mất tiền ráng chịu, bị lừa ráng chịu, cái chuyện này chính phủ không có backup những cái đồng tiền cryptocurrency. Vậy thì một cái mở ngoặt để giải thích quý vị, Tí Dũng là người create cái platform này đi. Tí Dũng biết những cái coding này hết, là program. I know exactly program. Bây giờ Tí Dũng mở ngoặc JavaScript hay là chúng ta làm hay làm về Visual Basic cũ rồi, cái đó là Java, đa số hiện tại Java, C++ gì nọ. Tí Dũng coding chúng ta biết phải không? Mở ngoặc ra, hiện tại giờ trên thị trường có 1 triệu đồng tiền Bitcoin, ok? Người ta nói là nó không có ra nữa, đào, chỉ đào. Vậy thì đào, ai khi mà chúng ta đào cái đồng tiền Bitcoin đó, ai là người sẽ issue cái đồng tiền cho quý vị? Cái người trong cái back end, cái người được coding, ê thằng ấy đào nhiều quá thôi. Thí gì đó bằng đồng, bằng tăng cái đoàn đồng đánh vô, là cái người control in behind cái coding, ok? Cái sự mê lợi, mê tiền nó làm cho người ta không suy nghĩ được sâu mà người ta bị mất tiền. Và thực sự cái này, cái những cái bản tin mà Dũng đưa ra, chúng ngồi suy nghĩ, chúng ta chịu khó backup lui lại chút để nhìn nó rộng ra, rõ ràng là như vậy. Nhưng dễ mất tiền quá đi, rất là dễ mất tiền mà người ta vẫn chui đầu vào. Nó giống như thời kỳ nước hoa thanh hương gì đó. Nhiều người nói rằng đầu tư bây giờ rồi giật chạy thôi. Sau đó chuyện gì đến kể cha nó, có tiền bây giờ hả? Đó là cái điều mà hiện tại bây giờ người ta đang suy nghĩ, quý vị. Wow, bây giờ cũng hết giờ rồi. Chắc xin trở lại với Hằng Thủy.
Nhưng mà bây giờ không đầu tư thì người ta sẽ nghĩ là cái tiền nó bị mất giá, nó tín dụng. Nếu mà mình cứ giữ khư khư trong người hoài thì cuối cùng mình cũng không có được nhiều.
Hoàn toàn thì Tiến Dũng không có phải là không đồng ý với Hoàng Thủy. Người ta nói là a dollar today no worse than a dollar tomorrow, tức là một đồng Mỹ Kim ngày hôm nay nó có giá hơn đồng Mỹ Kim ngày mai, vì inflation, always là inflation, lạm phát nó sẽ làm đồng tiền xuống giá. Nhưng mà cứ một cái người mà khôn ngoan, Dũng dùng cái từ khôn ngoan, thì họ biết lúc nào là họ nên đầu tư và lúc nào thì họ nên để tiền mặt. Tại vì cái câu người ta nói là cash is king, và thời điểm nào cash is not king, và thời điểm nào là cash is king, thì chúng ta biết thời điểm đó, thời điểm này đầu tư mua cái gì cũng chết hết, để chúng ta giữ tiền mặt. Chẳng hạn như thời điểm này, thí dụ nha, thời điểm này đầu tư địa ốc, no, mua đầu tư vào thị trường chứng khoán, no, cryptocurrency, no, hell no. Vậy thì đầu tư ở đâu? Cash. Tại vì khi chúng ta giữ tiền như vậy, chúng ta tất cả mọi thứ khi mà nó xuống á, thì tiền mặt lúc đó có thể mua được nhiều thứ rất là rẻ. Đó là cái logic 101 mà xưa giờ Bill Gates họ đã đưa ra rồi, nên mình không thấy là nó sai chỗ nào hết. Hoàng Thủy nói đúng, nhưng mà chúng ta nên lợi cái đầu tư có sự khôn ngoan thì chúng ta mới có lợi. Còn liều lĩnh nhưng mà phải khôn ngoan. Thì tôi xin giải thích như thế này. Trên đời này tôi dùng thấy ai cũng có một thời, có một lần ngu đúng không? Nhưng mà có hai cái ngu. Tôi cũng xin dùng cái từ nặng luôn. Một cái đó, người ta gọi là ngu thiệt. Và một cái này gọi là thiệt ngu. Ngu thiệt, chúng ta hay gọi là stupid. Ví dụ như, Tiến Dũng làm sai cái gì đó, như nó, oh man, ngu thiệt. Tức là mình learn from the mistake. Mình learn liền, nó là, oh man, ngu thiệt. Mình thấy là mình, rồi đó, mình ngu thiệt, là stupid. Nhưng mà cái thiệt ngu á, là cái ignorant. Tức là thiệt ngu. Ít khi nào chúng ta làm sai, nó, oh, thiệt ngu đó, ta ngu thiệt không mà, ngu thiệt. Là chúng ta bắt đầu người đó, họ có learn, họ học từ cái lỗi lầm của họ. Còn cái người mà thiệt ngu á, là họ làm sai, họ lại làm sai, họ lại làm sai. Thì đó là gọi là thiệt ngu. Nên, ví dụ, nghĩ rằng quý vị nên learn from the mistake, thì chúng ta có thể đỡ mất tiền hơn. Phải không Thủy?
Dạ đúng rồi đó, thưa Thí Dũng. Có một cái nữa là, có nghĩa là người mình phải coi và mình phải tính, phải đợi đúng thời cơ thì mình mới đầu tư. Còn nếu như mà mình cứ sợ mà mất cái giá trị mà mình đi đầu tư thì cái số tiền mà mình bị mất á, nó còn sẽ lớn hơn rất là nhiều so với cái trị giá, cái sự khoảng cách của cái lạm phát. Tại vì thật sự là lạm phát cũng phải đợi tới, nếu mà tính tới cái, nếu mà big gap là phải đợi tới một chục năm sau nữa. Còn bây giờ đầu tư là thấy mất ngay tay vượt bây giờ rồi.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Tôi Dũng không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng và chúc anh có thật nhiều sức khỏe cũng như những niềm vui bên gia đình và người thân vào những ngày cuối tuần. Và xin chào, hẹn gặp lại anh. Vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.